Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đài Loan, Mexico, Canada, Đức, Ý và Pháp. Ngoài ra, còn có thông tin cập nhật mới về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành tại Yokohama nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ngày 14 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản đã tổ chức diễu hành tại Yokohama, thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản. Cuộc diễu hành thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Các học viên cũng đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại kéo dài 18 năm do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện đối với Pháp Luân Công. Cuộc diễu hành đã được người dân Yokohama đón nhận nồng nhiệt. Họ đánh giá cao nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tình hình ở Trung Quốc. Nhiều người đã rất bất bình trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác, đồng thời thu hoạch tạng của họ làm nguồn cung cấp cho các ca phẫu thuật cấy ghép để thu lợi nhuận. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc đưa Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ra công lý, vì ông ta đã đơn phương phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tại Đài Loan, Pháp Luân Công nổi bật tại Liên hoan nghệ thuật thành phố Đạm Thủy. Ngày 7 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự Liên hoan nghệ thuật thành phố Đạm Thủy lần thứ 9 tại thành phố Tân Bắc. Sự kiện được tổ chức vào ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, kéo dài 4 ngày, thu hút hơn 100.000 người dân đón xem. Khán giả đã rất ấn tượng với các tiết mục biểu diễn của các học viên, gồm có diễu hành của đoàn nhạc Thiên Qua, đội cờ và đội chống lưng. Nhiều người đã chụp ảnh lưu niệm và hỏi xin tài liệu thông tin. Ông Hầu Hữu Nghi, Phó Thị trưởng thành phố Tân Bắc cho biết, ông rất vinh hạnh được chào đón đoàn nhạc Thiên Qua và đội chống lưng tới tham dự sự kiện này. Ông đã trò chuyện với các học viên và cảm ơn những nỗ lực của họ. Ông Vu Tông Nhân, Thị trưởng thành phố Đạm Thủy, tán thành. Cả đoàn nhạc Thiên Qua và đội chống lưng đều có lịch biểu diễn rất bận rộn, do vậy chúng tôi rất vui khi họ có thể tham dự sự kiện ngày hôm nay. Cũng tại Đài Loan, hôm 10 tháng 10 năm 2017, đoàn nhạc Thiên Qua của các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành ngày Quốc Khánh ở thành phố Chương Hóa. Gần 200 thành viên đồng diễn trong bộ đồng phục nổi bật đã mang thông điệp của Pháp Luân Công đến với đám đông khán giả trong dịp lễ hân hoan này. Tại châu Âu, hàng loạt sự kiện của Pháp Luân Công đã được tổ chức tại Đức và Pháp. Cuối tuần trước, các học viên Pháp Luân Công tại Đức và Pháp đã tổ chức các sự kiện ở Munich và Paris để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng được chính phủ hậu thuẫn. Tại Marienplatz, trung tâm của thành phố Munich, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trưng bày các biểu ngữ truyền tải sự thật về cuộc bức hại. Tại Paris, các học viên tổ chức một sự kiện tương tự phía trước tháp Eiffel vào hôm Chủ nhật. Ngoài ra, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Di sản Ý tại San Francisco. Ngày 8 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành Di sản Ý lần thứ 149 tại San Francisco. Hơn 100.000 người đã tập trung tại Bến Ngư Phủ và Đại lộ Columbus trên tuyến đường diễu hành. Nhiều người đã cổ vũ cho đoàn nhạc Thiên Qua, Thuyền Hoa và biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên diễu hành qua khán đài, người dẫn chương trình đã nhắc đến sự an hòa và niềm hạnh phúc mà họ mang đến cho sự kiện. Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống thiền định cải thiện thân và tâm với nguyên lý căn bản là chân, thiện, nhẫn. Ông đã rất vui mừng vì các học viên đã có thể tham gia sự kiện và nói cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Giới thiệu Pháp Luân Công diễn ra tại các khu vực động đất ở Mexico. Tháng trước, khu vực trung tâm và phía nam Mexico đã bị rung chuyển bởi 3 trận động đất, lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 9, lần thứ hai vào ngày 19 và lần cuối cùng vào ngày 23. Hơn 250.000 người Mexico đã mất nhà cửa và hàng trăm người thiệt mạng. Nhiều nơi trú ẩn dành cho những người bị mất nhà cửa đã được dựng nên trên khắp thành phố Mexico, Morelos và Puebla, những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tình nguyện hướng dẫn cho những người ở các nơi trú ẩn luyện các bài công pháp Pháp Luân Công để giúp họ giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Các khu vực trú ẩn đó bao gồm nơi trú ẩn biệt thự Olympia, nơi trú ẩn trung tâm thể thao El Rosario, nơi trú ẩn Cansada de las Bombas, làng San Gregorio Atlapulco, làng Santa Cruz, nơi trú ẩn Alta Vista, Cuernavaca, Morelos và nơi trú ẩn ở Jutepec, Morelos. Pháp Luân Đại Pháp đã được chào đón hết sức nồng nhiệt. Nhiều người cảm thấy thư giãn sau khi học các bài công pháp, giảm bớt lo âu và có thể ngủ ngon hơn. Một số người đã chắp tay hợp thập và cúi chào các học viên Pháp Luân Công để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tại Canada, đoàn nhạc Thiên Cua của Toronto với thành viên là các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn ở cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn Kitchener-Waterloo Oktoberfest thường niên vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Lễ hội Oktoberfest kéo dài 9 ngày và là lễ hội Bavarian lớn nhất. Sự kiện nổi tiếng nhất của lễ hội là cuộc diễu hành vào ngày lễ tạ ơn được các đài truyền hình địa phương đưa tin. Ước tính có 150.000 khán giả trực tiếp trong cuộc diễu hành năm 2016. Còn tại Ontario, Canada, ngày 7 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Toronto đã được mời tham gia hội chợ và triển lãm ngựa quận Norfolk. Một lượng lớn khán giả đã vui mừng được gặp các học viên và tìm hiểu về các bài công pháp an hòa. Nằm ở thị trấn Simcoe, Ontario, sự kiện này đã được tổ chức ngay trước ngày lễ tạ ơn của Canada. Đây được coi là lễ hội hay nhất thứ 88 ở Canada và thu hút hàng trăm ngàn người mỗi năm. Đối lập với sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Công trên thế giới, cuộc bức hại vẫn không ngừng tiếp diễn tại Trung Quốc đại lục. Mới đây nhất, ngày 11 tháng 10 năm 2017, 4 giáo viên trường trung học cơ sở phải đối mặt với phiên xét xử phi pháp vì nỗ lực phơi bày cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Hai vợ chồng ông Vương Phượng Thần và bà Lãnh Tú Hà, ông Ngài Giáo Kiệt, ông Lý Liên Sinh công tác tại trường trung học số 1 huyện Lâm Điền. Họ bị bắt giữ và lục soát nhà vào ngày 18 tháng 1 năm 2017. Xe của ông Vương đã bị tịch thu. Luật sư của 4 học viên này chỉ được phép gặp thân chủ của mình trong nửa giờ. Các lính canh tại trại tạm giam đã làm gián đoạn các luật sư khi họ hỏi thân chủ của mình về việc bắt giữ và tống giam. Hiện thành viên của gia đình các học viên này đang kêu gọi công chúng chú ý đến cảnh ngộ của các học viên. Đáng chú ý là nhiều đệ tử Đại Pháp Đại Lục bị bắt sau khi dùng danh tính thật ký thư thỉnh nguyện. Từ tháng 2 năm nay, ở Trung Quốc Đại Lục có ít nhất 50 đệ tử Đại Pháp vì yêu cầu các cấp chính phủ công khai chính sách đàn áp Pháp Luân Công mà bị bắt giữ phi pháp. Các học viên này nghe theo tổ chức cá nhân của một học viên Mỹ, dùng tên thật tham gia học Pháp, nhóm họp trên Internet. Hơn nữa, còn dùng tên thật để ký và gửi một thư thỉnh nguyện yêu cầu công khai tin tức. Sau đó, họ đã bị bức hại. Theo thống kê không đầy đủ, các đệ tử Đại Pháp bị bắt trải khắp các khu vực tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Trùng Khánh, Tân Cương, Nội Mông Cổ, thành phố Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông, thành phố Thượng Hải, thành phố Nam Kinh, thành phố Thạch Gia Trang và nhiều địa khu khác. Tại Trùng Khánh, trong 10 ngày trung tuần tháng 9, có 25 người bị bắt. Trong những người bị bắt, trừ một người ra thì còn lại đều là những người tham gia hoặc ủng hộ việc ký tên thỉnh nguyện, công khai tin tức. Trong đó có một nhà 3 người bị bắt, kể cả người cha không tu luyện. Vài ngày gần đây nhất tại huyện Khâu, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, có 11 đệ tử Đại Pháp tham gia ký tên thỉnh nguyện, công khai tin tức bị bắt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.